Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta học đến cái phần mà cái tư tưởng Kinh Pháp Hoa mà của người Nhật. Bữa trước thì chúng ta học về cái Kinh Pháp Hoa lấy quyển thứ 7, tức là của Tổ Thiên Thai, tức là người Việt Nam chúng ta. Tức là người Việt Nam chúng ta nữa thì trọng về cái Bồ Tát Đạo. Cho nên lấy cái vấn đề cứu nhân độ thế làm chính. Do đó đó mà Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Quan Âm đặc biệt mọi người đều có một cái quan tâm và tôn thờ. Nhưng bây giờ chúng ta qua một cái tư tưởng mới của Kinh Pháp Hoa. Đó là cái tư tưởng của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Thì cái tư tưởng này á, nó khác hơn là cái phần trước mà chúng ta học. Cho nên tất cả các Phật tử mình phải để tâm, mình suy nghĩ thì mới có thể hiểu được một phần. Tại vì những cái tư tưởng lớn thì chúng ta khó mà khó hiểu. Cũng như là khó lý giải hay là khó thực hành. Vì vậy nếu mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân á, thì được người Nhật coi như là Bồ Tát Thượng Hạnh ở trong Kinh Pháp Hoa tái hiện trên cuộc đời. Đây là cái trường hợp rất là đặc biệt. Tức là Ngài sanh ra ở trong một cái gia đình ngư dân. Ngư dân tức là người làm cái nghề chài lưới á. Nhưng mà sau này thì lại nổi tiếng mà người Nhật ta gọi đó là bậc Đại Thánh Nhân. Thường ta gọi là Thánh Nhân thôi. Nhưng mà Ngài Nhật Liên gọi là Đại Thánh Nhân. Thì chỗ này nó làm chúng ta có một cái suy nghĩ. Thì trong cái tư tưởng của Ngài đó, nó cái đặc sắc nhất đó, là Ngài nói rằng chúng ta không cần nương vào cái pháp phương tiện, mà chúng ta đi thẳng vào cái Đức Phật thường trú. Đó là cái tư tưởng của Ngài Nhật Liên. Mà Ngài ấy, có một cái ý tưởng là, tức là Đức Phật ấy, mà không có nhập diệt. Đây là một cái tư tưởng mới. Tại vì mọi người thì nghĩ là Đức Phật sanh ra trên cuộc đời rồi sẽ vào Niết Bàn, hay là đã vào Niết Bàn. Nhưng mà Ngài sanh ra ở thế kỷ thứ 12, tôi nhớ là năm 1111, tức là thế kỷ thứ 12. Nó đồng với cái thời nhà Lý, nhà Trần bên mình. Nhưng mà Ngài đưa ra một cái tư tưởng đó, tức là Đức Phật không vào Niết Bàn. Coi như đó là một tư tưởng mới thì các Phật tử nên suy nghĩ. Thì như vậy đó, Đức Phật vào Niết Bàn và Đức Phật không vào Niết Bàn này nữa, thì nó khác nhau ở chỗ nào? Người học Phật có suy nghĩ. Tại vì tất cả mọi người đó, thì đều có một cái quan niệm là Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Tức là thế kỷ thứ 12 thì Đức Phật đã vào Niết Bàn hơn 1.500 năm rồi. Chứ sao lại bây giờ lại có ý niệm là Đức Phật chưa vào Niết Bàn? Mà Ngài nói thêm là chẳng những Đức Phật Thích Ca không vào Niết Bàn, mà tất cả các Đức Phật trong mười phương đó cũng đều hiện hữu hết, cũng không vào Niết Bàn. Cho nên cái điều quan trọng nhất là cái người tu hiện tại của chúng ta đây nữa, làm sao để thấy được Đức Phật hằng hữu này, tức Đức Phật không vào Niết Bàn, và cũng thấy được tất cả các Đức Phật ở trong mười phương. Và bằng mọi cách đó, chúng ta quan hệ được với tất cả các Đức Phật ở trong mười phương và nhận cái lực mà gia bị của các ngài tới, thì gọi đây là cái kinh Pháp Hoa, gọi là Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Thì làm sao mà chúng ta nhận được cái lực gia bị của chư Phật tới đây? Làm sao để ta nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật? Chứ còn nếu mà nói Đức Phật đã vào Niết Bàn hay Đức Phật chết rồi nữa, thì cái trường hợp này Ngài đâu có giúp ích gì được chúng ta đâu. Nhưng mà kỳ thực đó là Ngài còn giúp ích chúng ta, Ngài còn che chở cho chúng ta. Nếu mà chúng ta biết quan hệ với Ngài, tìm cách để quan hệ với Ngài. Cho nên trước thì chúng ta có học qua cái phẩm Phổ Môn. Mà đây là cái tư tưởng của Việt Nam, chúng ta thấy nó cũng đã đặc sắc lắm rồi. Thì như vậy đó, chúng ta cũng có cái quan niệm là Đức Phật, Bồ Tát Quan Âm là không vào Niết Bàn. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm đang hiện hữu, đang hiện hữu ở trong tâm chúng ta, và hiện hữu ở trong tất cả các cái đối tác mà chúng ta tiếp cận. Cái người mà tu hạnh Quan Âm là phải thấy chỗ này. Cho nên cái người đó là một cái người ác mà muốn tới hại ta, nhưng bây giờ nó ta giữ được cái chánh niệm Quan Âm ấy, thì nhờ cái niệm Quan Âm ở trong lòng chúng ta đó mà nó có một cái ảnh hưởng ngược qua cho cái người ác kia, làm cho cái người ác kia đó không còn có cái ý niệm ác đối với mình nữa, và cũng không còn có ý muốn hại mình nữa. Thì như vậy đó, ai làm cái chuyện này? Tức là Bồ Tát Quan Âm làm. Cho nên đó, ta tin tưởng Bồ Tát Quan Âm làm được những cái việc như thế, thì như vậy Đức Phật, Bồ Tát Quan Âm vẫn hiện hữu. Bồ Tát Quan Âm vẫn hiện hữu, nhưng mà bây giờ đó là ta không thấy thôi. Cho nên ở đây đó thì chúng ta nói là chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm là thấy qua niềm tin. Tại nên người nào có niềm tin thì đối với người đó có Bồ Tát Quan Âm, mà người nào không có niềm tin thì cái trường hợp đó không có Bồ Tát Quan Âm. Thế nên cái phần này nữa thì tôi cũng đã thực tập một khoảng thời gian dài thì tôi thấy đúng. Tại vì cũng một cái tượng Phật đó thôi, nhưng mà khi chúng ta nhìn cái tượng Phật đó như một tác phẩm thì cái tượng Phật này coi như là không tác động gì tới ta. Tại đây là một tác phẩm, cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy đẹp và chúng ta thấy xấu, và chúng ta có thể phê phán. Ta nói cái tượng này đẹp, cái tượng này xấu. Nhưng mà nếu là cái tượng này đẹp hai cái tưởng này xấu đó, thì nó là một tác phẩm của một nghệ nhân, chứ nó không phải là Phật. Tại đây là một tác phẩm của một nghệ nhân, cho nên cái giá trị của nó là giá trị của một tác phẩm. Nhưng mà cái khi người có cái niềm tin á, nhìn cái tượng Phật á, thì bây giờ đó người ta không thấy cái tượng Phật đẹp hay xấu nữa, mà người ta thấy đây là Phật. Đó là cái việc mà quan trọng. Cho nên ta không thấy đó là tác phẩm nữa, mà ta thấy đây là Phật. Tại vì thấy là Phật á, thì bây giờ ta lại mới được, ta chắp tay và ta lễ mới được. Còn nếu mà ta thấy đó là một tác phẩm thì làm sao ta lại được. Cho nên từ một tác phẩm nhưng mà biến ra thành ra một cái Đức Phật. Cho nên khi mà nhìn thấy là Đức Phật á, thấy bằng niềm tin á, thì lúc bây giờ đó tôi cũng thấy Đức Phật đó. Nhưng mà tuy là một tác phẩm, nó là một cái tượng, nhưng mà tôi cảm thấy nó sống hơn, nó sống động hơn. Chứ không phải thấy cái tượng nữa. Cái tượng nhưng mà cái tượng sống. Đấy. Cho nên ta gọi là cái tượng có hồn. Cái tượng nó có hồn. Còn cái tượng vô hồn, hai cái này khác nhau. Cũng là tượng, nhưng mà lúc bây giờ cái tượng mà có hồn thì cái tượng này sống rồi. Tại sao nó sống? Cái tượng này tại sao nó sống? Tại vì tác giả của cái tượng này nữa, cái khi mà họ tạc lên á, họ có đầu tư vô đó. Họ đầu tư cái niềm tin của họ vô trong này. Cho nên tạo nên một cái sức sống của cái tượng, cho nên ta nhìn ta thấy cái tượng nó sống động hơn. Cũng là tượng, nhưng mà tượng này là tượng nó sống động. Thì như vậy đó, cái tượng này nó có hồn. Nhưng mà nếu cái trường hợp thứ hai nữa đó, cũng làm cái tượng đó, nhưng mà do một cái vị cao tăng họ thờ, họ lễ, do cái đức hạnh của cái người tu này mà ta kính trọng đó, mà vì họ kính trọng cái tượng, cho nên ta tới ta nhìn cái tượng, ta nhìn cái tượng đó lại ta thấy nó có một cái gì linh thiêng. Nó có một gì linh thiêng là tại sao vậy? Là vì cái công đức tu, cái thần của một cái vị cao tăng này nữa đã dồn vào cho cái tượng, cho nên lúc bây giờ cái tượng này sống lên. Thì như vậy đó, cái niềm tin của một người thường, cái niềm tin của một vị cao tăng, hai cái này đã có khác nhau rồi. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà ta đi chiêm bái đó, ta đi hành hương đó, thành ra ta tới tất cả các ngôi chùa, nếu mà ta lắng lòng một chút đó, thì ta sẽ nhận ra được cái này. Cái chùa bình thường hay cái chùa chỗ này nữa, có một bậc chân tu, cũng là chùa thôi. Khác. Nó có một cái sức sống khác. Nên có những cái chùa ta vô, ta thấy người ta chợ, phải không? Ta thấy như cái chợ, tức là từ ngoài vô trong là buôn bán rồi, vui đùa rồi cãi vã, phải không? Thì cái chùa này thiệt ra nữa, lúc bây giờ nếu ta nói cách nào đó thì cái chợ chùa đúng hơn. Chùa nhưng mà là chợ. Nhưng mà bây giờ đó, ta đi vào ở trong một cái chùa, nhưng mà cái chùa đó là người tu ở, nó thuần tu. Tự nhiên cái cảnh đó nó trở thành ra, có cái cảm nghĩ như nó vắng lặng, nó yên tĩnh. Cái cảnh chùa này nó yên tĩnh. Thì nó do những người tu ở trong này nó yên tĩnh này. Cái tâm hồn họ yên tĩnh cho nên tạo thành ra cái cảnh yên tĩnh của cái sức sống của yên tĩnh. Cái này là cái tu thiệt. Cho nên bình thường, thí dụ như bây giờ quý vị đi vào các cái thiền đường, thiền viện đó, thì chúng ta nhận thấy. Khi nào đi lên trên Trúc Lâm, trên Đà Lạt tu thử. Cho nên trong một cái chùa như vậy đó là tuyệt đối không ai buôn bán gì đây hết. Cũng không ai có thể nói chuyện với nhau được hết. Nhưng mà chỉ có một cái trạng thái yên lặng của tâm. Cho nên nó tạo thành ra một cái sức sống về thiền, tức là về tâm linh nhiều hơn. Thì đây cũng là chùa. Nhưng mà ở đây đó, phần nhiều đó, người ta sống với tâm hơn. Cho nên tất cả những người mà tới đây đó, thì họ dùng cái tâm của họ, họ ký thác vào trong. trong tất cả cảnh vật. Cho nên lúc bây giờ để quý vị mới nhìn cái hoa cũng sống, nhìn cái cây cũng sống, nhìn bất cứ một cái gì hình như là nó sống động. Đây là cái thế giới người tu. Cái thế giới người tu tức là có cái tâm để vô đó. Cho nên nó làm cho cái sức sống của này lên. Khi ta bắt đầu đi vào trong cái thế giới tu thì chúng ta lại thấy rõ như vậy. Thì như vậy đó, cái sức sống của những con người sống này đó mà đem đưa vào ở trong cây cỏ, đưa vào trong tất cả các cái hiện tượng, thì tất cả cái này đều biến đổi hết, mà nó tạo thành ra một cái thế giới, người ta gọi cũng là thế giới vật chất này, nhưng mà nó làm thế giới tâm linh, thế giới vô hình. Đó là cái thế giới của niềm tin của tôn giáo. Thì cái người đi hành hương hay cái người mà thực tập á, là ta bắt đầu ta đi vào trong thế giới này hơn. Cho nên tất cả các cái vị cao tăng, những cái bậc chân tu đó, thì thường họ hay ở ẩn. Họ tránh những cái chỗ mà ồn ào để đặng mà họ có được một cái tâm yên tĩnh thực sự. Từ cái chỗ tâm yên tĩnh này đó, họ mới có một cái cảm nhận giữa trời đất bao la này. Họ có cái cảm nhận đó. Và từ ở trong cái bao la đó đó, họ mới phát hiện ra những cái điều kỳ bí ở trong đó. Thì đây là cái đặc tánh của tôn giáo và của những người đắc đạo, ngộ đạo này. Thì Ngài Nhật Liên Thánh Nhân cũng ở trong cái trường hợp này. Ngài xuất thân từ một con nhà chài lưới, nhưng mà nhờ căn lành của Ngài cho nên Ngài đi tìm đạo. Cho nên mới ban đầu nữa thì Ngài đi tới những cái ngôi chùa mà cũng buôn bán giống như chúng ta đây. Ngài cũng thấy như vậy đó, mình muốn đi tìm đạo, nhưng mà tới những cái nơi như vậy đó thì chúng ta thấy hình như không phải đạo. Thành cái đạo chỗ này là cái đạo buôn bán, cái đạo ăn uống, cái đạo vui chơi nhiều hơn là cái đạo mà chúng ta muốn tìm. Đây là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Thế là các Phật tử đi hành hương rồi chúng ta nhận đấy. Cái đạo để vui chơi hay cái đạo để ăn uống, cái này khác nhé. Nhưng mà cái đạo của chúng ta tìm đây, ta muốn tìm đây đó, người ta muốn tìm một cái điều gì quyền bí mà trên cuộc đời này chúng ta không thể nào biết được, không thể nào có được. Cho nên đây là người đi hành hương, người đến hương tìm. Hay đi hết tất cả các chùa nữa là Ngài cũng đều thấy giống nhau vậy hết. Thế nên tới chùa, chùa nào cũng ăn uống, rồi chùa nào cũng buôn bán, rồi chùa nào cũng vui chơi, phải không? Tại người ta phải tạo những cái cảnh như vậy đó để mà có sức thu hút người. Rồi muốn thu hút tiền thì trường hợp đó phải kinh doanh, đây đủ cách hết. Cho nên gần như là không phải là cái cảnh của Ngài muốn tìm. Ngài đi hết tất cả các chùa rồi đó, lúc bây giờ đó Ngài mới bỏ, Ngài đi lên ở trên núi cao, Ngài ở trên. Một mình lên trên núi cao ở trên đó mà không có người nào tới hết. Cho nên cái người tu thường người ta hay tìm tới cái chỗ rừng sâu núi cao, không có người tới, để người ta dễ cảm nhận với trời đất nhiều hơn, mới khám phá ra được những cái gì mà quyền bí ở trong thiên nhiên. Đây là những bậc chân tu. Thì như vậy đó, cái điều mà lạ xảy ra cho Ngài Nhật Liên Thánh Nhân này, tức là Ngài ở trên núi, Ngài ở trên núi, Ngài tu như vậy, Ngài cách biệt với trần thế, nhưng mà Ngài vẫn sống được. Cho nên từ chỗ đó mới khám phá ra được những cái điều quyền bí trong cơ thể con người và cái quyền bí ở trong thiên nhiên, và tạo được cái sự quan hệ giữa người với vật, mới thấy được cái cơ thể của con người nó là một cái cỗ máy kỳ diệu. Cho nên bây giờ chúng ta bình thường như thế này á, thì chúng ta cứ nghĩ mình phải ăn này, rồi mình phải ngủ này, rồi mình phải vui chơi, mình phải làm việc, mình làm hết tất cả những việc này. Nhưng mà bây giờ thì cái người mà thực tu đó, người ta khám phá ra cái điều mới, nó không phải như vậy đâu. Tại vì Ngài nhìn thấy cái cơ thể của mình không phải cần ăn uống nhiều như vậy, không phải cần hoạt động nhiều như vậy, mà ăn uống nhiều và hoạt động nhiều thì cái này có hại hơn có lợi. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà cả ngàn năm trước mà người ta phát hiện ra được cái điều này thì phải nói đây là một cái khám phá khoa học rất lớn, tức là đời sống tu, và cũng thể nghiệm trong cuộc sống để cho thiên hạ thấy, để cho mọi người biết được cái chuyện mà kỳ bí của một cơ thể. Thì như vậy đó, cái trường hợp đối với một nhà tu á, nhưng mà nhịn ăn được, nhịn uống được, mà trời lạnh á, thì không mặc áo chịu được. Ngài Nhật Liên có một cái đặc biệt là để khám phá ra một cái sự mà quyền bí trong cơ thể con người và cái quyền bí với thiên nhiên. Cho nên lúc bây giờ đó, giữa trời đất và con người chúng ta đó, nó thông nhau thành một. Con người chúng ta là một tiểu vũ trụ, trời đất bên ngoài là một cái đại vũ trụ. Thế nên ta là một bộ phận, một phần của cái đại dụng, đại thể. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả những cái gì trong cơ thể chúng ta có đó, thì trong trời đất đều có hết. Dùng cái có trong cơ thể để mà biết được cái có trong trời đất. Đó là cái người tu ở cái trạng thái tâm yên tĩnh rồi mới khám phá ra được những cái điều kỳ bí là nó như thế. Thì lúc bây giờ đó, tu tới cái chỗ này đó thì mới thấy cái trường hợp mà chúng ta cần ăn hay là chúng ta không cần ăn, cần uống không? Thành ra chúng ta có cần ăn uống không? Chúng ta có cần ngủ nghỉ không? Thành ra Ngài Nhật Liên đạt tới cái chỗ mà không cần ăn uống mà cũng không cần ngủ nghỉ nhưng mà vẫn sống. Đây là một cái trạng thái đặc biệt của người tu. Cho nên ta gọi là Đại Thánh Nhân là tôi muốn nói như vậy. Tức là Ngài có một cái đời sống mà rất là kỳ bí. Ở trên núi cao như vậy, không tiếp xúc với bất cứ ai hết, thì đương nhiên Ngài không có gì để ăn rồi, nhưng mà sao Ngài sống? Rồi đã tới một cái bữa nào đó, thành ra Ngài nhìn thấy cái mặt trời mọc lên ở dưới biển. Ngài nhìn trên núi, ngồi trên núi mà nhìn xuống biển, nhìn thấy cái mặt trời mọc lên, nhìn thấy mặt trời mọc lên. Nhưng mà trong cái mặt trời đó, Ngài thấy hiện ra cái hoa sen. Trong mặt trời đó, Ngài thấy hiện ra một cái hoa sen. Cho nên từ cái chỗ khi mà thấy được cái mặt trời mà hiện ra hoa sen ở trên biển á, thì chỗ này đánh một cái dấu mà gọi là Ngài Nhật Liên đã ngộ đạo, đã ngộ đạo, đã đắc đạo. Đây là cái điều quan trọng. Trước đó thì đã không ăn, không uống, không ngủ rồi. Đây trên bước đường tu. Nhưng mà một bữa sáng nào đó thấy mặt trời mọc lên mà nó biến thành hoa sen ở trên biển, thì cái này là đánh một cái dấu ngộ đạo của Ngài. Cho nên Ngài ngộ đó, Ngài ngộ được cái gì đây? Cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy là tại vì từ một cái tiểu ngã của mình mà nó hòa đồng với cái vũ trụ bao la, cho nên Ngài tuyên bố một câu là tôi thấy Đức Phật Thích Ca chưa vào Niết Bàn. Đây là cái điều quan trọng. Tức là Đức Phật Thích Ca chưa vào Niết Bàn, Đức Phật đang thuyết Pháp, và chính tôi nghe Pháp từ Đức Phật Thích Ca. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có thể nghĩ được cái điều này không? Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Bây giờ nếu mà chúng ta nói là Đức Phật Thích Ca đã vào Niết Bàn rồi, phải không? Tức là đã chết rồi đó, mấy ngàn năm. Nhưng mà nếu chúng ta đem đặt mình, đem đặt cái con người mình, mà con người mình này, con người bằng cái xác này thì khó đặt được rồi. Nhưng mà con người mình lúc bây giờ nó con người đắc đạo, người ta gọi con người bằng cái chân tâm. Cái chân tâm mới đắc đạo chứ đâu có xác đắc đạo. Cái xác này Ngài ví như là giống cái phi thuyền thôi. Để nó phóng cái, nó phóng cái vệ tinh bay vào trong vũ trụ. Cái giá trị của nó khi chúng ta tu hành, cái xác, cái thân tứ đại này chúng ta chỉ dùng vào trong chuyện đó thôi. Dùng để tu cho đắc đạo thôi. Nhưng mà đắc đạo rồi ta bỏ cái này. Cho nên khi mà phi thuyền bay vào trong không gian rồi đó, thì cái trường hợp này coi như là cái gì, cái quả tiễn này bỏ ra, không dùng tới nó nữa. Cho nên cái tâm của chúng ta đó mà chứng được rồi đó, nó vượt ra ngoài không gian rồi, nó vượt ra ngoài cái xác thân mà nhỏ này của chúng ta rồi đó, nó sẽ bay vào trong không gian rồi đó, thì cái này trạng thái khác. Đây là trạng thái đắc đạo của một cái người tu mà chúng ta kiểm chứng rồi, chúng ta thấy cái này quá đúng. Thế nên con người chúng ta đây bây giờ đó, tất cả những cái điều kỳ bí đang nằm ở trong cái thân tứ đại này chúng ta nè, bảo rằng cái gì trong thân này có thì ở ngoài vũ trụ cũng có, tất cả những cái gì ngoài vũ trụ có trong thân chúng ta có. Đấy, cho nên đồng nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á, là lúc bây giờ nữa ta bị Đức Phật gọi là ngũ ấm ngăn che, nó bao lại, bị ngũ ấm ngăn che, tức là sắc thọ tưởng hành thức ngăn chúng ta lại. Cho nên cái này bảo là lục căn lục trần vọng tác vô biên di tội này, này. Đấy, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, phải không? Thì tất cả những cái điều mà dở này xấu này đó, nó bao chúng ta lại hết. Đó là cái gì? Do cái lòng tham chúng ta, do cái bực tức chúng ta, do cái si mê chúng ta, do cái tà kiến chúng ta, do tất cả những cái này nó bao cái con người thật chúng ta lại, nó bao kính lại, cho nên chúng ta không thoát ra ngoài vũ trụ được. Ta bị kẹt cái này, mà kẹt cái này ta lấy cái này nữa, ta làm sinh mạng của ta, ta lấy cái này ta làm tâm của ta. Nhưng mà Phật gọi đây là gì? Là vọng tâm, gọi đây là phiền não, phải không? Đây là vọng tâm và đây là phiền não. Cho nên ta bị vọng tâm, ta bị phiền não, nó ngăn che giữa ta và vũ trụ bên ngoài. Tại vì ta bay lên được nữa. Ta ra ngoài cái thân này không được, hay nói một cách khác là ta ra ngoài vũ trụ không được. Nên ta chỉ quan sát mọi vật á, nó qua cái thân chúng ta thôi. Mà thường thường người ta bảo là qua năm cái giác quan. Qua năm cái giác quan này chúng ta tiếp cận với cuộc đời này bằng năm giác quan thôi. Ngoài cái này ra chúng ta không có gì nữa. Nhưng mà bây giờ đó, cái người tu đắc đạo này đó, họ bung ra khỏi cái này. Cho nên cái tu là đầu tiên là người ta phải cắt hết cái phiền não này. Ba cái gọi là nghiệp chướng, phiền não và trần lao. Tất cả cái này chúng ta cắt hết đi, không cho duyên khởi, tức là trong lòng chúng ta không bao giờ khởi lên những cái này nữa. Trong lòng chúng ta hoàn toàn trống. Cho nên trên bước đường tu, nếu mà ta kiểm nghiệm rồi ta thấy rõ, cái người mà quá tham lam, phải không? Cái người mà quá tham lam nữa thì cái nhìn của họ không được bao nhiêu. Nhưng mà bỏ bớt một phần tham lam thì cái tâm họ sáng ra được một phần. Cho nên một phần phiền não bỏ thì một phần trí tuệ sanh. Đây là trên bước đường tu. Cho đến khi nào mà ta bỏ được hoàn toàn cái ham muốn ta, chúng ta không còn bị ngũ dục chi phối nữa. Thành ra chúng ta không có cái ý thức là ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi những tất cả những gì mà cám dỗ trên cuộc đời này đối với chúng ta nó gần như là ta vô tâm. Khi nào các Phật tử chúng ta tu hành mà thực tập thử để chúng ta đạt tới vô tâm. Nói là vô tâm ấy, chứ mà trong Phật giáo thì nó chưa đâu. Ta tưởng là ta đã đạt tới chỗ này nhưng không phải. Nếu mà giỏi lắm ấy, thì chúng ta chỉ mới đạt được một phần nhỏ mà người ta gọi là phá được 10 triền cái thôi, chứ còn chưa phải là hết sạch. Tại chưa phải là hết. Cho nên chúng ta vừa hết rồi đó thì nó lại tái tạo trở lại. Thành ra trên bước đường tu đó, tôi kiểm nghiệm tôi thấy cái này rất rõ. Có nhiều hồi tôi tưởng là mình đã sạch rồi. Mình đã sạch cái phiền não này. Tức là mình không còn ham muốn bất cứ một cái gì trên đời này. Thật có. Có cái lúc mà tâm của chúng ta nó hoàn toàn thanh thản như thế. Để đi vào thiền định, ta tưởng đâu là mình đã đắc rồi, đã chứng. Nhưng mà không phải. Thành ra sau đó phút chốc á, thì nó lại hoàn trở lại con người bình thường chúng ta. Rồi đó chúng ta cũng có cái cảm giác đói, ta cảm giác lạnh, ta cảm giác mà cần phải ăn, cần phải uống, cần phải làm này, cần phải làm kia. Thì lại tiếp tục cái nghiệp bao vây trở lại nó. Thành ra tôi có cái cảm giác giống như là cái đám lục bình mà nó chúng ta vừa dẹp nó ra một cái đó, rồi một chút xíu nó cũng tụ trở lại như cũ, nó trở lại cuộc sống. Tại nên ta bứt phá bay ra rồi nó lại trở lại như cũ trong cái cuộc sống, trong cái thân này nữa. Tôi có cái cảm giác là nó như vậy. Tại nhiều hồi tôi cảm nghĩ như là mình thôi mình không có giận nữa, trong lòng mình hoàn toàn, mình tưởng là mình hết rồi, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà bất chợt có một cái gì đó, tự nhiên trong lòng mình thấy không được vui. Các đại hữu có bao giờ nghĩ mình không được vui này là gì? Gọi là cái vi tế, cái vi tế bên trong còn. Nó không lộ ra bên ngoài một cách thô bạo giống như những người khác, nhưng mà nó vẫn có bên trong. Cho nên tôi nhớ lại khi mà Hòa Thượng Thiện Hòa dạy về vấn đề tu này nữa, thì Ngài mới nói là chúng ta đoạn được cái phần thô, nhưng mà phần tế, chúng ta phần vi tế thì chúng ta không đoạn được. Thì lúc bây giờ đã tập thì thường là tôi tập cái này, tức là mình tập mình không nói, nhưng mà cái khó nhất là mình không nghĩ, thì cái này khó hơn. Tức là ai làm cái điều gì mà mình không bằng lòng mình tu rồi mình không nói, nhưng mà ở trong lòng mình cũng thấy không được vui, mình không bằng lòng, phải không? Thành ra tất cả các Phật tử tới mà hỏi tôi việc này việc kia, mặc dầu tôi thấy nó không đúng, không bằng lòng, nhưng mà tôi cũng bằng lòng, nhưng mà thiệt ra không bằng lòng. Cái này là sự thật trên bước đường tu. Cho nên biết cái này là cái vi tế mình còn, cái phiền não này còn, cho nên mình không sáng được. Vì vậy đó mà cái chân lý đối với mình nó chỉ có chập chờn, nó chập chờn cho nó không phải là hiện ra rõ được. Thì khi mà tôi học đó, thì giáo sư Mô Tai mới nói với tôi thế này nè. Ngài mới đem ngài ví như là cái tivi, lúc đó là tôi sang Nhật thì đã có tivi rồi, cho nên ngài ví như cái tivi. Thì lúc bây giờ đó, cái tivi đó thì các Phật tử thấy có hồi nữa thì nó bắt được sóng, mà có hồi nó mất sóng. Thành ra có hồi nữa thì âm thanh nó rõ, mà có hồi âm thanh nó không rõ. Có hồi nó hình thấy được, mà có hồi hình thấy nó mờ hoặc nó vỡ đi, phải không? Thì Ngài mới đem Ngài ví cái trạng thái tâm của chúng ta đó, nó cũng giống như cái màn hình, cái người thực tập tu đó. Thành ra có một lúc nào đó tâm chúng ta lắng yên xuống, phiền não lắng xuống hết, thì lúc bây giờ nó tự nhiên nó sáng lên thấy rõ. Ta thấy được nhiều cái việc mà bình thường chúng ta không thấy, không biết được đâu. Cái này ta gọi là ngoài vũ trụ. Rồi đó, có những lúc đó là chúng ta lại trở lại đời sống thường. Cho nên thường những người mà họ tu đắc đạo này, họ hay tìm chỗ họ ấn, họ tạo cái mối quan hệ giữa họ với thiên nhiên nhiều hơn là quan hệ với xã hội. Đây là trên bước đường tu họ mới có được. Thì bây giờ Ngài Nhật Liên, Ngài cũng chứng được cái chỗ này ở một cái chỗ mà cao, ở một cái tầng cao của Ngài đó. Cái tâm của Ngài nó sáng lên như vậy đó, cho nên Ngài mới bắt kịp Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta biết rõ rồi. Bây giờ nếu mà Đức Phật nhập diệt 2552 năm, phải không? Thì bây giờ đó, cái hình ảnh mà của trái đất chúng ta đó, nó bị lùi về trong quá khứ. Nhưng mà nếu là một loài hữu tình chúng sanh nào, nó ở một cái hành tinh nào đó mà nó cách cái trái đất chúng ta một khoảng xa như vậy đó, thì có lẽ hiện giờ nó đang thấy Đức Phật còn tại thế không? Các Phật tử có hình dung ra này được không? Tức là mình lùi được về trong quá khứ. Bây giờ đó, trên cái bước đường tu đó, những người mà tu đó thì người ta làm cái này được. Nhưng mà khoa học ta cũng có chứng minh cho mình thấy được. Tức là lùi về quá khứ, tức là đi ngược thời gian, cho đồng hồ quay ngược lại. Nó đi ngược lại thời gian, nó đi về quá khứ đó, thì chúng ta, nếu ai mà đi ngược được với một tốc độ nhanh, thì cái trường hợp ta sẽ bắt gặp được cái thời Đức Phật. Nhưng mà cái con người tu hành này đó, thì lúc bây giờ đó, họ mới vận dụng được cái tâm thanh tịnh kia. Mà cái tâm thanh tịnh thì cái trường hợp này nó đi rất nhanh. Cho nên ngày xưa đó, thì người ta nói rằng từ cái thế giới chúng ta đang sống đây tới cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nó cách 10 muôn ức Phật quốc, tức là Phật độ đó. Mà mỗi một Phật độ là nó có tới tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Nó xa, thật là xa ấy. Nhưng mà những người tu đắc đạo đó, họ có cảm nghĩ là trên thực tế thì xa, nhưng mà dùng cái tâm mà đi đó, thì cái trường hợp này đó, nó nhanh hơn là một cái khoảng thời gian của một lực sĩ mà co duỗi cánh tay. Tại đây là người Nhật họ hay dùng cái lực sĩ co duỗi cánh tay này là gì? Tức là các vị thấy một kiếm khách, phải không? Một kiếm khách mà một kiếm khách siêu đẳng á, thì họ đưa kiếm lên, họ chém một cái cành cây, nhưng mà cái cành cây chưa rớt xuống họ đã đóng kiếm vô rồi, tức là cái độ nhanh của một võ sĩ. Họ để một cái trái táo trên bàn này mà họ dùng kiếm họ chém trái táo rồi họ đóng kiếm lại rồi nữa mà trái táo mới từ rã ra, phải không? Cái này có thật chứ không phải không? Cái độ nhanh như vậy, độ nhanh của một võ sĩ là như thế. Nhưng mà bảo rằng cái tâm của người tu hành có thể bứt phá từ đây sang tới thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà nữa còn nhanh hơn cái này nữa. Cho nên chúng ta mới dịch cái câu đó ra bảo là khoảng tay co duỗi đến liên trì đó. Nó nhanh, tức là cái tâm chúng ta mà hướng mạnh thì cái trường hợp một lực sĩ mà co duỗi cánh tay đó là ta đã tới tới liên trì, tức là tới Tây Phương Cực Lạc. Thì ngài Nhật Liên Thế Nhân tu trong cái trạng thái tâm làm cho cái tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh, tất cả nghiệp phiền não đã hết rồi, tức là nghiệp phiền não và trần lao ba cái này đã cách ly, tự nhiên cái tâm chúng ta bung ra. Mà cái tâm chúng ta bung ra đến lúc bây giờ ta hướng tới Phật, cho nên nó tạo một cái thế đi thật nhanh, nó đi thật nhanh lùi về quá khứ. Thành ra tôi không thực tập cái này được, nhưng mà tôi thường hay có cái cảm giác là mình đi lùi về quá khứ. Tại lùi về quá khứ là bằng cách khi mà tu thì thường thường tôi hay kết hợp trong chuyện. Thế nó lùi về quá khứ bằng cách nào? Tức là tất cả những cái hình ảnh gì mà tôi đã tiếp cận trong quá khứ đó, tất cả những cái này đều cho hiện ra hết, tức là hiện ra ở trong tâm mình hết, phải không? Thì cái này giữa quá khứ và hiện tại này gắn liền với nhau. Và từ cái quá khứ này nữa lại thêm cái nữa đó, là cái quá khứ xa xưa ở trong tiền kiếp, trong nhiều kiếp về trước đó, cái này cũng tự nhiên hiện lên, mình có cái cảm giác đây là quá khứ. Nhưng mà quá khứ này gì? Tâm hiện tại của chúng ta đi ngược về quá khứ để phát hiện ra những cái điều này. Hay là cái trường hợp này đó, khi mà chúng ta nhìn một cái người nào đó mà họ tốt với ta hay họ xấu với ta đó, thì các đạo hữu cũng có thể phát hiện ra được cái người này hình như là ta đã quen nhau từ lâu rồi, quen với nhau trong quá khứ rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Mà cái thế giới người tu đó, họ hay gặp cái này. Cho nên cái khi mà tôi sang Nhật học đó, tôi gặp một cái vị thiền sư, thì cái vị đó nói một câu mà tôi thấy tôi rất là tâm đắc. Chúng ta không phải mới gặp nhau đây, nhưng mà chúng ta đã từng gặp nhau ở trên hội Linh Sơn của Đức Phật. Thế nên chúng ta cũng từng cùng nghe kinh Pháp Hoa trên hội Linh Sơn. Đây là cái điều mà tôi nói là trong thế giới người tu mới có, thế giới người đời thì khó kiếm được, khó nhận ra cái này. Tại sao vậy? Tại sao nói như thế? Là tại vì cái nhận thức của ông ta và cái nhận thức của tôi, hai cái này trùng hợp nhau, cho nên hình như mình học chung và mình nghe chung. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên nếu mà khi tôi thuyết pháp thế này, có đạo hữu nào nữa có một cảm giác như hình như là mình đã gặp cái ông thầy này ở đâu rồi nữa, hình như là mình có nghe cái giọng này nó quen rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ gặp. Cái này là hình ảnh quá khứ. Tại nên cái thế giới của người tu ấy, khi mà phiền não trần lao nó lắng xuống, phải không? Lắng xuống rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái cảm giác này được. Và từ cái cảm giác này để chúng ta mới quan hệ với tất cả những người qua cái cảm giác này, Đây là thế giới người tu. Tức là quan hệ với mọi người qua cái cảm giác. Cái cảm giác này gì? Tức là từ tâm sang tâm. Cái tâm của ta với cái tâm của tất cả những người mà chung quanh chúng ta. Ta quan hệ cái này nhiều hơn là ta quan hệ bên ngoài. Cho nên cái trạng thái này đó, nhiều khi đó quý vị không cần nói chuyện với nhau, nhưng mà mình hiểu với nhau nhiều hơn. Ở trong Kinh Pháp Hoa thì Hòa Thượng Trí Tịnh đó, dùng cái chữ bảo là thầm hiểu ở trong lòng đó. Tức là thầm hiểu ở trong lòng. Cho nên nhiều khi đó chúng ta nói cả buổi nhưng mà ta không hiểu nhau, mà càng nói là càng không hiểu nhau nữa. Nhưng mà bây giờ nó không nói gì hết, nhưng mà ta cảm nghĩ như là ta đã hiểu nhau nữa. Đây là trên bước đường tu. Thế nên tôi có gặp nhiều vị thiện tri thức với cái dạng này, cho nên tôi nhận ra được gọi là thầm hiểu. Cho nên thầm hiểu ở trong lòng. Cái người đó họ tốt với mình, họ giúp mình, mặc dù họ không bao giờ họ nói ra, nhưng mà mình vẫn nhận ra được cái điều này. Thì đây là một cái điều quan trọng ở trên cái bước đường tu. Mà nếu ta chưa đắc đạo nữa, mà ta có được cái giác quan thứ 6, thứ 7 này nữa, thì cái trường hợp đó, trên cuộc đời này ít nhất ta cũng sống một đời sống mà tương đối tốt được. Nên ta nhận ra được chứ. Tuy Ngài Nhật Liên mà đã nhờ, cái này là đương nhiên cái căn lành của đời trước Ngài rồi. Cái căn lành đời trước Ngài, Ngài tu nhiều rồi. Cho nên cái đời này nó mới thôi thúc Ngài đi tìm đạo. Và Ngài đi tìm đạo như vậy đó, Ngài đi tới tất cả các cái chùa bát nháo đó, Ngài thấy không phải của mình. Cái thế giới này không phải của mình. Cho nên đó, Ngài từ bỏ những cái này mà Ngài đi tìm một cái thế giới riêng của mình. Thành ra tìm cái thế giới riêng này nữa, cho nên đó, tôi nói đây là đi tìm cái ngôi chùa tâm linh. Tìm một cái ngôi chùa để mà chúng ta đem cái tâm linh chúng ta đặt vô đó, ta tu. Đây, trên bước đường tu là cái chỗ này. Cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta chứ. Cái chỗ đó dung chứa được cái tâm linh của chúng ta. Cái chỗ đó nên chúng ta mới phát triển được cái tâm linh của mình. Thì cái chỗ này là đi tìm. Cho nên lúc bây giờ đó là nó ở trên núi cao. Ở trên núi cao. Trong rừng sâu không có người tới. Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái ngôi chùa Ngài tu, Ngài đắc đạo. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca chúng ta trước đây. Ngồi dưới cội Bồ Đề, đúng không? Thế nên cội Bồ Đề này, bây giờ chúng ta biết rồi. Cội Bồ Đề ngày xưa mấy ngàn năm về trước, nó là rừng sâu. Ở đây là rừng sâu chứ. Các nhà ẩn sĩ ở chứ có người đâu, phải không? Thế nên Ngài ngồi ở đó một mình dưới gốc cây thôi. Trong một cái rừng cây. Ngồi dưới gốc cây trong một rừng cây. Mà Đức Phật ngộ, ngộ được đạo và chứng được đạo. Thế nên chứng được đạo, cái chỗ mà chứng được đạo của Đức Phật Thích Ca thì nói sao? Đầu đêm thì Ngài chứng được cái túc mạng minh. Giữa đêm thì Ngài chứng được cái gì? Giữa đêm thì Ngài chứng được cái thiên nhãn minh. Và sao mai mọc lên thì Ngài chứng được cái lậu tận minh. Tức là đây ta chứng được tam minh. Tam. Tức là cái túc mạng minh là sao? Tức là Đức Phật Thích Ca lội ngược dòng về quá khứ. Lội ngược dòng về quá khứ, từ trong hiện tại mà đi ngược về quá khứ. Đây là trên bước đường tu. Nên Đức Phật chúng ta đã làm như vậy. Ngược về quá khứ là sao? Tức là quan sát về đời trước của chúng ta. Tức là tất cả những cái gì ta có hôm nay, cái này là kết quả của quá khứ. Thế nên từ trong cái hiện tại này mà ta nhìn về quá khứ. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta gì? Dục tri tiền thế nhân, phải không? Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ, thọ giả thị. Tức là muốn biết cái nhân đời trước chúng ta như thế nào, thì xem cái quả hiện tại chúng ta đang có này. Cái quả hiện tại chúng ta đang có đây là cái nhân từ ở trong quá khứ. Cho nên nhìn cái quả hiện tại mà chúng ta phát hiện ra được cái nhân từ quá khứ, bắt đầu chúng ta lùi về quá khứ. Cho nên khi mà đọc tới câu này thì tôi thường thường hay thực tập, tôi nghĩ có một người nào đó họ tốt với tôi, họ tốt với tôi đây, tốt ở trong hiện tại, thì lúc bây giờ tôi mới phân ra cái tốt này nữa vào trong tâm của họ. Tôi mới nhìn người từ ở ngoài mặt cái hành động tốt này, nhưng mà tôi nhìn thấu vào trong cái tâm tốt của người này. Nhìn thấu về trong tâm tốt của người này nữa, thì bằng cái tâm của tôi và cái tâm của cái người mà đang tốt với tôi đi. Thành hai cái tâm này gặp nhau. Gặp nhau là gì? Tức là gặp nhau trong quá khứ, phải không? Gặp nhau trong quá khứ. Thành ra tôi phát hiện ra ngay, trong quá khứ giữa mình với họ vẫn là bạn tốt của nhau. Vẫn là bạn tốt của nhau, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này mới gặp nhau mà đã thương, đã kính trọng nhau được rồi. Đây chúng ta nhận thấy rõ. Cho nên Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa là cái người mà thù Đức Phật trong những cái kiếp về trước rồi chứ. Chứ đâu phải là mới đây đâu. Trong những cái kiếp xa xưa về trước á, Ngài vẫn là đối thủ của Đề Bà Đạt Đa. Đây là một cái việc quan trọng. Tức là bắt đầu nhìn về quá khứ, nhìn hiện tại mà bắt đầu phân gốc qua quá khứ từng kiếp một. Cho nên chứng được cái túc mạng minh này là thấy rõ được cái chỗ đó. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, ta phân về quá khứ, tức là nhìn về quá khứ. Mà khi nhìn về quá khứ như vậy đó, thì sao? Tức là ở trong thiền định, đi sâu vào ở trong quá khứ này đó, chúng ta sẽ gặp những cái kiếp trước chúng ta. Tức là gặp những cái kiếp trước của chúng ta đã từng làm cái gì, và trong những kiếp trước của ta đã gặp ai. Tức là gặp ai này nữa là chúng ta có gặp các bậc thiện tri thức, ta có gặp Thánh Tăng, ta có gặp Bồ Tát, thậm chí ta có gặp các Đức Như Lai thọ ký cho ta rồi, phải không? Đây trên bước đường tu đó. Nếu cái người tu Pháp Hoa thì thường có cảm giác này. Nếu không gặp thiện tri thức những kiếp trước khai ngộ, nếu không được Phật thọ ký rồi đó, thì ở trong kiếp này chúng ta khó tu lắm. Ở trên bước đường tu chúng ta khó lắm. Tại nên tôi nhìn tôi thấy những cái người mà họ tu trầy trật quá đó, thì tôi biết cái người này cái túc nghiệp nặng quá. Cho nên họ vẫn muốn tu nhưng mà không thực hiện được. Là vì túc nghiệp rồi nó bao vây, cho nên không có thể bứt phá ra được. Còn mình nhờ Đức Phật thọ ký cho nên được Đức Phật che chở, được Đức Phật hộ niệm. Mà từ cái chỗ đó tuy hoàn cảnh có khó khăn nhưng mà tâm mình vẫn an lạc. Cho nên tôi có một cảm giác đó, là cái tâm mình luôn luôn đặt ở trong cái sự mà bao dung của chư Phật. Cho nên trên bước đường tu của tôi vượt qua những cái khó, tôi cảm thấy đây là trên bước đường tu. Vì như vậy đó, cho nên lội ngược dòng về lịch sử mà bằng cái tâm của chúng ta trong thiền định đó, thì chúng ta sẽ bắt gặp những, nhưng mà ở trong quá khứ đó mình gặp những người xấu, người tốt mình gặp đủ hết đó. Nhưng mà thường đó, thì nếu hay gặp một người xấu thì cái tâm mình biến nhanh hơn, phải không? Tại cái tâm nó linh hoạt. Chứ còn nếu mang cái sắc thân tứ đại này nữa thì cái trường hợp đó chúng ta không trốn đâu được hết. Tại ta gặp một cái người, giữa một người với một người này khó trốn lắm. Nhưng mà ở trong cái tâm chúng ta đó thì nó quá linh hoạt đi, cho nên ta lách dễ, ta trốn dễ. Cho nên mới vận dụng cái tâm, cái người tu này mới vận dụng cái tâm. Cho nên cái tâm ở trong cái tâm chúng ta, trong cái thế giới của tâm đó, cái tâm này nó thực ra nó không có sanh mà không có diệt, cho nên nó hoàn toàn tự tại. Vì vậy đó mà khi ngược dòng về quá khứ, mình gặp một cái người bạn ác mình tránh dễ lắm, mà mình gặp một vị thiện tri thức thì mình lại tiếp cận và mình học hỏi nhiều hơn. Cho nên người ta tu, người ta thích ở trong cái cảnh vắng, ở trong thiền định là cái lý do này. Cái lý do mà của người ta tu là vậy. Cho nên Ngài Nhật Liên ở luôn ở trên núi mà tu thì cũng giống như này. Nên Đức Phật chúng ta nó cũng giống như thế này. Đấy. Thế nên chúng ta nhìn kỹ rồi cái cách tu. Cho nên cái khéo vận dụng tâm này là đầu tiên đó, thì Đức Phật dạy chúng ta nên cắt bỏ hết tất cả những cái phiền não trần lao và nghiệp chướng đi, để cho cái tâm nó sáng. Mà cái tâm nó sáng, nó linh hoạt rồi đó, thì ở trong cái thế giới tâm này đó, chúng ta mới bắt đầu tu. Thực ra đó thì thực tập cái tâm hơn, chứ không phải là cái xác. Đa số đó thì chúng ta tu trên cái xác thân tứ đại này nhiều hơn là chúng ta tu trên cái tâm. Nên ta cũng đi chùa, ta cũng lễ Phật, phải không? Nhưng mà đôi khi ta không biết dụng tâm. Ta không biết dụng tâm, tức là đi chùa mà lại nghĩ những cái chuyện gì khác đó, thì cái trường hợp này cái dụng tâm ta sai rồi, cho nên vẫn kết thành những quả khác. Nên có nhiều người đi chùa rồi trở thành ra nhiều chuyện đi, đi chùa rồi trở thành ra phiền phức, đây là chuyện sai lầm ta. Nhưng mà trong lúc đó, nếu mà ta đi vào ở trong cái thế giới tâm này, ta tìm được thiện tri thức này, cho nên ta học ở trong thiền định, ta học ở trong cái thế giới tâm chúng ta nhiều hơn. Do đó mà ta mới thâm nhập được Phật huệ. Ta thâm nhập được Phật huệ. Thì như vậy đó, sau này đó ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới đưa ra một cái tam đại bí pháp để dạy chúng ta tu đây. Cái này nó gọi là vô tướng giới đàn. Cho nên cái người mà tu hành đó là phải đi vào cái vô tướng giới đàn. Mà tôi gọi là cái chùa tâm linh, cái ngôi chùa tâm linh. Thành ra tất cả mọi người chúng ta tu đây nữa, chúng ta bị kẹt cái ngôi chùa vật chất nhiều hơn là đi vào trong thế giới tâm linh hơn. Cho nên chúng ta không có được cái ngôi chùa tâm linh, mà chúng ta chỉ kẹt vào trong cái ngôi chùa vật chất. Cái ngôi chùa tâm linh thì nó có cái đặc sắc của nó đó, là chúng ta muốn lớn thì nó lớn, mà muốn nhỏ thì nó nhỏ. Ta muốn như thế nào nó sẽ giống như cái ý muốn của chúng ta. Chứ không phải là ta phải dụng công và phải cực khổ giống như cái thế giới này. Cho nên các vị thiện tri thức thì cái trường hợp lúc bây giờ ta nghĩ thì họ hiện ra. Nó là thế giới tâm linh. Tất cả những cái người bạn, những người thiện tri thức mà họ chết đâu từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ ta nghĩ tới họ, cái này có phải nó hiện ra trong tâm ta không? Đấy, nó hiện lên trong tâm ta. Cho nên cái thế giới tâm linh là cái thế giới đó. Nhưng mà thế giới tâm linh này ta đi tìm thiện tri thức, tức là ta học và ta tu này, nó khác với cái thế giới tâm linh mà của những người ngoại cảm. Cái thế giới tâm linh của người ngoại cảm này là phần nhiều họ bắt gặp vào trong thế giới ma nhiều hơn. Tức là những người chết, nhưng mà chết oan, chết ức, chết không đi đầu thai được, thì nó tiếp xúc vô cái này nhiều hơn. Cho nên cái thế giới tâm linh này đáng sợ. Còn cái thế giới tâm linh của người tu này đó, thì người ta gạn sạch hết tất cả những cái phiền não rồi, cho nên ta gặp cái thiện tri thức kia. Đấy. Chỗ này để thường người ta nói sao? Tức là những tâm hồn lớn thì mới gặp nhau. Cho nên những tâm hồn lớn thì gặp nhau. Tâm hồn lớn này nữa là chỉ cho các vị Bồ Tát. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta phát đại tâm, tức là mở cái tâm chúng ta ra cho rộng để nó đồng với các vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ gặp các vị thiện tri thức. Vì vậy đó mà chúng ta thấy đó, ngồi yên không làm gì hết đó, nhưng mà đây chính tu này. Họ tu trong cái ngôi chùa tâm linh của họ. Họ tu ở trong cái vô tướng giới đàn của họ. Thành ra trong này nó có thiện tri thức. Thành thấy họ ngồi một mình nhưng mà họ không cô đơn. Không cô đơn, không cô độc, là tại vì trong cái thế giới tâm, trong cái ngôi chùa tâm linh này đó, họ có rất nhiều bạn tri thức và họ học được rất nhiều. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên có những lúc mà tôi đọc cuốn sách đó mà tôi không hiểu, tôi chưa hiểu hết, nhưng mà trong một cái khoảnh khắc nào đó tâm tôi yên tĩnh, dục cái này sáng lên và cái hình ảnh trong quá khứ này tự nhiên hiện lên, làm cho tôi hiểu cái này rõ hơn. Cho nên tôi nói cái thế giới tâm linh nó quan trọng là như vậy. Và ngài Nhật Liên ấy, tu hành ấy, là tại vì ngộ cái chỗ này. Tại vì ngài cách ly trần thế rồi, cho nên ngài sống với cái thế giới tâm linh của mình, ở trong ngôi chùa tâm linh của mình ngài tu đó. Ngài bảo là tu ở trong cái vô tướng giới trạng, tức là ở trong cái không có hình thức, tức là vượt ra ngoài cái hình thức để đi vào trong cái thế giới tâm, phải không? Trong vào trong thế giới tâm thì mình không kẹt cái này, kẹt vật chất. Còn nếu mà ta sống ở trong cái phạm trù của vật chất này nữa, thì ta luôn luôn bị cái này nó bao vây chúng ta, cho nên ta kẹt. Bây giờ bứt phá ra ngoài cái thế giới vật chất đi, thì bây giờ ta mới có một cái thế giới tâm linh của ta. Đấy. Cho nên cái người tu hành nữa, phần nhiều người ta sống với cái thế giới tâm linh nhiều hơn là sống với cái thế giới vật chất. Đó. Có nhiều khi đó, cả năm người ta không biết ăn, không biết mặc, không biết tắm giặt, không biết gì hết, không? Ta thấy có những cái người mà hỏi họ cả đời họ chưa bao giờ đi tắm không? Đây là sự thật chứ. Họ tu là tại vì họ sống với thế giới tâm nhiều hơn là họ sống với thế giới vật. Thì cái khi mà ngài tu như thế, ở trong cái thế giới tâm linh này ngài tu, ngài bảo nó là vô tướng giới tràng, vô tướng tướng giới đàn. Tại ở trong đó thường mình gặp các cái bậc đại thiện tri thức, mà chủ yếu là các vị Bồ Tát. Thành ra các vị Bồ Tát lớn, tại vì các ngài là vô hình, cho nên ta cũng phải có cái tâm vô hình này. cái tâm vô hình của ta nó đồng với cái tâm vô hình của các vị Bồ Tát. Cho nên lúc bây giờ đó, những tâm hồn lớn này thường gặp nhau. Cho nên gặp nhau thì chúng ta học được ở các ngài, và ta làm Phật sự chung với các ngài, thì lúc bây giờ đó ta gọi là quyến thuộc Bồ Tát. Nếu tu ở trên vật chất á, thì ta đi theo thầy học đạo, thầy làm cái gì ta làm cái đó ở trên cuộc đời này. Nhưng mà trong thế giới tâm linh kia cũng thế, thầy ta làm cái gì ta cũng làm cái đó. Mà làm cái này đó, Đức Phật gọi là làm mà không có làm, phải không? Làm mà không có làm, tức là không làm trong thế giới vật chất mà người ta làm ở trong cái thế giới tâm linh. Cho nên chỗ này ta gọi là vô vi pháp này, chỗ này nó là vô vi, là người đời không thấy họ làm. Họ không thấy làm là gì, không làm về vật chất, nhưng mà họ làm là họ làm về tâm linh. Cho nên trong lúc đó nó, thầy ta làm cái gì ta làm theo cái đó, Bồ Tát làm cái gì ta làm theo cái đó, thì cái này ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề, hay là quyến thuộc của các vị Bồ Tát lớn. Đây là cái điều quan trọng nhất á. Cái người mà tu hành á, theo Ngài Nhật Liên là phải thực tập cái này trước. Rồi á, từ ở trong cái thế giới tâm linh này đó, gọi là vô tướng giới đàn này, thì gì? Chúng ta mới lần phân tới gốc, tới cội nguồn, chúng ta mới phát hiện ra được Đức Phật thiệt. Đức Phật thiệt là Đức Phật mà bất sanh bất diệt này. Đấy. Tức là Đức Phật mà không sanh và không chết này nè. Đức Phật hằng hữu này. Thì bây giờ ta tìm tới Đức Phật này, à, đây chính là thầy ta. Cho nên ở đây là bổn tôn. Bổn tôn tức là thầy của chúng ta, thầy gốc của chúng ta đây. Đấy. Nên ở đây Ngài mới gọi là bổn môn bổn tôn này. Đấy. Cho nên chúng ta tu trên hình thức thì gọi là tích môn, nhưng mà tu ở trên tâm thì ta gọi là bổn môn. Tức là cái gốc ở trong, lấy tâm làm gốc. Còn cái thân này nữa là cái thân mà giả, cái thân biến hóa. Cho nên tu ở trên tích môn, còn cái này tu ở trên bổn môn. Cho nên lúc bây giờ đó, tu ở trên tích môn thì ta có Đức Phật ở trên chùa mà chúng ta cảm được. Ta cảm được. Từ cái chỗ cảm tâm này nữa mà chúng ta hình dung ra được Đức Phật vô hình. Rồi đó, từ cái chỗ tâm chúng ta tiếp cận với các vị Bồ Tát, họ dạy chúng ta. Họ dạy chúng ta để chúng ta thực tập về cái tâm đại bi. Họ thực tập chúng ta về hạnh Bồ Tát. Tất cả những này ta tu hành cho nó đầy đủ, thì lúc bây giờ đó ta mới gặp được Đức Phật thiệt. Đức Phật thiệt là không sanh không diệt này ta gặp. Thì bây giờ đó ta gặp được Đức Phật này thì ta thấy có gì khác. Ta tưởng đâu là ta mới gặp Đức Phật này. Ta tưởng mới gặp. Nhưng mà kỳ thực á, thì cái Đức Phật này đó là luôn che chở chúng ta suốt một cái khoảng đường dài từ khi chúng ta phát tâm Bồ Đề, mà ta trải qua vô số kiếp chúng ta hành đạo như thế này thế kia, ta tưởng là mình làm. Nhưng mà kỳ thực ra đó, mình làm, mình tu ở trong cái quỹ đạo của Đức Phật. Tức là Đức Phật này vẫn che chở mình. Đấy. Cho nên á, ta đi tìm Phật có nghĩa này. Ngày nay chúng ta phát Bồ Đề tâm, chúng ta đi tu, chúng ta hành đạo đó là nhờ căn lành chúng ta nó thôi thúc chứ. Nếu mà không có căn lành thì chắc chắn là chúng ta không nghĩ tới Phật và chúng ta tu đâu. Còn những người mà họ cũng đi tu mà họ cầu vui, họ làm cái này kia thì cái này chúng ta không kể. Còn cái người mà có căn lành, họ quyết tâm tu và chúng ta thấy họ làm được những cái việc mà khó làm ở trên thế gian này nữa, thì chúng ta biết họ làm có Phật. Có Phật hộ niệm, có Phật che chở. Cho nên cái người này họ phân về tận nguồn gốc á. Khi mà họ đắc đạo được rồi đó, thì họ nhìn là thấy à, mình vẫn sống ở trong cái sự bao che của Đức Phật, sự bảo hộ của Đức Phật, và mình tu ở trong các cái pháp đó. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đó, bây giờ mới nhận ra được cái bổn tôn rồi. Tức là nhận ra được Đức Phật thiệt rồi. Cho nên nhận ra được Đức Phật thiệt rồi đó, thì cái vấn đề cái Phật cốt, Phật giấy trên đời này đâu phải cần thiết đối với mình nữa. Tại vì nếu nhận được cái kia thì cái này bỏ. Cái này bỏ là tại vì đó, ta đã đi vào trong cái thế giới Phật. Cho nên đó, từ cái thứ hai đó, mà khi nhận được Đức Phật rồi đó, thì bây giờ đó, Ngài mới thêm cái thứ ba nữa. Thêm cái thứ ba nữa đó, khi mà có Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới nói thêm một cái nữa đó, là bổn môn người đề mục. Tức là cái chuyện tu hành của mình á, tu hành của mình á là nó chỉ nằm ở trong có năm chữ diệu pháp liên hoa kinh thôi, chứ không cần phải đọc kinh nhiều nữa. Đây là ngày trong chữ diệu pháp liên hoa kinh này, trong năm chữ này thôi. Thành ra chỉ khai thác ở trong năm cái chữ diệu pháp liên quan kinh này nữa mà mình hành đạo và độ chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trong cái diệu pháp liên quan kinh này nữa thì sao? Tức là mình tu là mình đi thẳng vào thế giới tâm linh. Đi thẳng vào thế giới tâm linh, mình gặp Đức Phật ở trong thế giới tâm linh của mình. Mình tu ở trong cái ngôi chùa tâm linh của mình. Mà như vậy, trong lúc mình tu như vậy đó, có ai biết không? Tại mình tu như vậy đâu ai biết. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ngồi ở trên núi tu như vậy không ai biết đâu. Cho nên mình tu trong thế giới tâm linh của mình. Cho nên chùa tâm linh, phải không? Phật cũng tâm linh, mà thầy cũng tâm linh, tất cả này. Cho nên thế giới bên ngoài này mình cách biệt. Thế giới bên ngoài này mình cách biệt thì như vậy đó, mình chỉ ở trong cái thế giới tâm linh thôi. Nhưng mà bây giờ nó tu chứng được cái này rồi đó, phải hiện thực ở trên cuộc sống này. Hiện thực trên cuộc sống này như là một cái hoa sen. Cho nên chữ liên hoa tức là hoa sen. Mình như là một hoa sen. Hiện thực trên cuộc đời như một hoa sen là sao? Tại vì cuộc đời này là một biển khổ. Cuộc đời này là một biển khổ. Tất cả mọi người đều khổ. Nhưng mà vì mình là một hoa sen cho nên mình không có cái cảm giác khổ này. Đây là cái điều quan trọng nhất ta thấy. Ta vẫn hiện hữu trên cuộc đời như tất cả những người khác, trong những cái hoàn cảnh giống y hệt như họ, nhưng mà họ khổ mà ta không cảm giác khổ. Cho nên chỗ này đã bảo rằng Bồ Tát thân tuy thọ hình mà tâm không thọ. Cái tâm không có thọ hình. Thì cái chỗ này đó, ta nhớ là Thánh Ngăn Ly nói đó, cái khi Ngài bị bắt nhốt đó, bị quân Anh nó bắt nó nhốt đó, Ngài nói đó là quân Anh chỉ hành hạ được con chó của tôi chứ không bao giờ đụng được tôi, phải không? Đó. Nên con chó của tôi là chỉ cho cái xác, nhốt được cái xác của ông ta. Nhưng mà cái tôi thiệt của ông ta đó là ông nghĩ là cái đại ngã. Cái tinh thần của ông ta, cái linh hồn của ông ta chứ. Cho nên gọi đó là thánh nhân, thánh ngăn đi là từ chỗ này. Thì như vậy đó, hiện hữu trên cuộc đời, ta vẫn sống với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh tình huống như họ. Nhưng mà có một điều đó, họ khổ mà ta không cảm giác khổ. Bảo cái này đó, tâm không khổ. Cho nên đó, thân khổ nhưng mà tâm không khổ, thì ta mới hành Bồ Tát Đạo được. Vì vậy đó, mà có nhiều người đó, ra làm đạo mà sợ cực, sợ khổ, không dám dấn thân, thì cái này ta không làm được rồi. Tại vì nếu mà chúng ta không dấn thân, ta không dám làm, thì cái trường hợp này công đức làm sao sanh ra? Cái chuyện dễ thì chúng ta làm, chuyện khó ta không làm. Mà không làm được chuyện khó nữa, thì làm sao sanh ra công đức? Ai kính trọng ta được? Cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà dấn thân trên cuộc đời này tu theo kinh Pháp Hoa nữa, là phải như một hoa sen. Phải như hoa sen. Mà hoa sen đó thì Đức Phật khẳng định là mọc ở trong bùn, phải không? Hoa sen mọc ở trong bùn, chứ hoa sen không mọc ở trên hư không, và hoa sen không mọc trên núi. Đấy, cho nên khi chúng ta tu thì ta tu ở trên núi, ta đưa tâm chúng ta vào hư không. Tay ta tu để ta được giải thoát. Nhưng mà Đức Phật nói là sen không mọc ở trên hư không mà cũng không mọc trên núi, cho nên bây giờ phải xuống núi. Xuống núi đi vào cuộc đời để hành Bồ Tát Đạo, cứu nhân độ thế, làm được tất cả các công đức này theo cái tâm đại bi của mình, để đầy đủ được cái hạnh Bồ Tát để thành Phật đó. Thì như vậy nên ta gọi là hoa sen, vẫn hiện hữu trên cuộc đời nhưng mà không ô nhiễm giống như tất cả các chúng sanh khác đó. Thì cái trường hợp này nữa là ngộ được cái nghĩa của kinh Pháp Hoa đây thôi. Thì từ cái chỗ mà không nhiễm, cái thân mà vô nhiễm này nữa, người ta gọi là hoa sen. Thì sao? Nó nhờ cái gì? Cái người mà vô nhiễm như hoa sen này nữa, là nó nhờ có cái hạt minh châu bên trong, là tiêu biểu cho cái tâm. Cái tâm mà hồi nãy ta sống ở trên núi rừng, cái tâm mà chúng ta sống trong hư không kia đó, cái tâm vô nhiễm kia đó, đặt vào ở trong cái thân tứ đại này. Cho nên tuy là mang cái thân tứ đại này, nhưng mà sở dĩ nó vô nhiễm được đó, là nhờ cái tâm trong sáng bên trong. Cho nên cái viên minh châu nằm ở bên trong, bên trong tâm ta, tức là kết hợp giữa cái viên minh châu, tức là cái pháp thân mà ta tu chứng được nó, với cái sanh thân hiện hữu trên cuộc đời này lại, hai cái này kết lại nó trở thành ra pháp hoa, tức là diệu pháp liên hoa. Hai cái phần này kết lại với nhau, cho nên nó thành ra diệu pháp liên hoa. Vì vậy đó mà cái người tu này đó, ta chỉ cần niệm cái đề kinh thôi, tức là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, lấy cái này làm đối tượng để mà rèn luyện con người chúng ta. Thì mới ban đầu chúng ta phải đi vào hư không, phải không? Chúng ta phải đi vào hư không, mọi việc ở trên trần thế này chúng ta phải bỏ qua, chúng ta ẩn thân vào trong núi rừng. Rồi đó, từ ở trong núi rừng vào, từ ở trong hư không, chúng ta mới học đạo bằng cái tâm của mình ở trong ngôi chùa vô tướng kia. Rồi từ khi mà ngộ đạo rồi đó, đây hội nhập trở lại cái thân bình thường. Cho nên Đức Phật chúng ta đó ngộ đạo là ngộ đạo dưới cội Bồ Đề, nhưng mà đi giáo hóa chúng sanh đó, thì lặn lội đi khắp tất cả mọi nơi và tiếp xúc với mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng mà Phật vẫn là Phật chứ không phải là người bình thường. Đây là cái người tu theo kinh Pháp Hoa, gọi đó là Phật thừa. Cái chỗ này là Ngài Nhật Liên ngộ như thế. Nên tôi xin ngừng ở đây.